Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 2 tháng 7 năm 2021, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay nằm ở chương 9 sách Tin mừng Matthew, tức là phân đoạn thứ 3 của sách, ghi lại những bài giảng và hoạt động rao giảng nước trời. Chúng ta biết rằng, sau khi kết thúc bài giảng thành lập nước trời, Đức Giê-xu xuống núi để bắt tay vào việc quy tụ người ta vào nước đó. Những người được đặc biệt chiếu cố là những người mà xã hội coi là kém nhất. Đó là một người mắc bệnh phong, một người ngoại giáo, một bà già. Hoặc đơn cử như trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại, đó là người thu thuế. Khi ấy, Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Nên nhớ rằng, dưới cái nhìn của người Do Thái xưa, thu thuế và tội lỗi thường đi đôi với nhau và kể như đồng nghĩa. Và để tỏ lòng ưu ái đối với những người thu thuế, Đức Giê-xu còn chấp nhận dùng bữa với họ, một bữa tiệc lớn do chính Matthew khoản đãi như Tin mừng Marco ghi lại. Tất nhiên, việc này gây thắc mắc không ít cho nhóm Pharisêu. Họ đã chỉ trích Đức Giê-xu ra mặt. Và đây là câu trả lời của người. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Bởi câu trả lời này, Đức Giê-xu muốn tỏ rõ, người chính là vị lương y tinh thần của nhân loại, hay nói đúng hơn, người là vị Messiah phải đến để thuyên chữa tật nguyền của chúng ta, hoặc như mục tử phải săn sóc những con chiên ốm đau và thương tật. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người thầy thuốc thật sự luôn tìm cách chữa toàn thể con người, thân xác, tâm trí và linh hồn. Đức Giê-xu cũng đi tìm những ai đang ở trong tình trạng thiếu thốn nhất. Người đến như một vị lương y và một mục tử nhân lành để săn sóc dân người và phục hồi toàn bộ sự sống cho họ. Những người Pha-ri-sêu quá bận tâm lo lắng với việc hành đạo riêng của mình, đến nỗi họ quên đi việc giúp đỡ những người đang cần sự chăm sóc thiêng liêng. Những người Pha-ri-sêu quá tự mãn với địa vị và quyền thế cao sang của mình, đến nỗi quên rằng bản thân họ cũng là những người tội lỗi, yếu đuối, là những bệnh nhân cần đến sự chữa lành của Đức Giê-xu. Chúng ta hôm nay đây cũng vậy, tất cả chúng ta đều cần đến lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa, vì tất cả mọi người đều có tội, như Thánh Phaolô viết, tất cả mọi người đều đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Điều cần phải nhớ là, dù rằng chúng ta có là những con người toàn hảo, là những người thánh thiện trong sạch, không hề đi sai con đường thiện đạo, thì chúng ta vẫn luôn là những đứa con phải trông cậy tất cả vào Cha trên trời. Thái độ nguy hiểm nhất cho mọi đời sống Kitô hữu là thái độ nào? Chính là kiêu ngạo. Đó là thái độ của kẻ đứng ra trước mặt Thiên Chúa mà cứ nghĩ rằng mình ngăn nắp với người và không có gì đáng chê trách. Không ai trong chúng ta toàn hảo, không ai cả. Nhưng trái lại, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta chỉ là những kẻ tội lỗi. Và chúng ta có lý do để đấm ngực mà thưa rằng, lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Này đây, chúng con không che giấu những vết thương của bản thân. Chúa là lương y, chúng con là bệnh nhân. Chúa là đấng nhân từ, chúng con là những kẻ khốn khổ. Tất cả niềm hy vọng của chúng con, giờ đây đặt nơi lòng nhân từ bao la của Chúa. Amen.
Chúa mà thôi, xin Chúa dầu lòng xót thương, thêm sức cho con trên đường thế trần. Xin con hoàn loạn truyền lòng thương xót Chúa đến khắp mọi nơi. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời. Lạy Chúa, Ngài dạy chúng con tha thứ khoan dung cho người xúc phạm, tâm áo hạt thương cho ai tung thiếu nghèo đói khổ đau. Xin Chúa chỉ dạy chúng con luôn sống yêu thương nhân từ quảng đại. Xin Chúa muôn dân tin nhận lòng thương xót Chúa mãi mãi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương cho Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn hơi tình Chúa tôi tuyệt vời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các doanh nhân Công giáo Argentina. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các doanh nhân Công giáo Argentina theo đuổi một nền kinh tế xã hội, một nền kinh tế cụ thể, quan tâm kiến tạo công ăn việc làm cho người dân, hướng đến công ích, đầu tư vào công ích. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội thường niên của Hội doanh nhân Công giáo, nhóm họp trong hai ngày, 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7 năm 2021, trong đó có cả các nhà chính trị, các lãnh tụ công đoàn và xã hội. Họ thảo luận về đề tài, tiến tới một thuyết tư bản nhân bản hơn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận quan điểm Kitô về kinh tế và xã hội khác với quan niệm đời hoặc ý thức hệ, vì nó nảy sinh từ sứ điệp của Chúa Giêsu về tám mối phúc thật và từ chương thứ 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew. Trong đó, Chúa Giêsu xác quyết Ngài đồng hóa với những người nghèo và vào cuối đời, mỗi người sẽ bị xét xử dưới khía cạnh bác ái. Đức Thánh Cha nhắc nhở các doanh nhân rằng, chúng ta hãy trở về với nền kinh tế cụ thể là việc sản xuất, tạo công ăn việc làm cho mọi người, gia đình, tổ quốc và xã hội. Trong một xã hội có sự chênh lệch rất lớn giữa giàu và nghèo, mỗi người phải tự hỏi nền kinh tế đang đi về đâu, có đúng đắn, có tính chất xã hội hay không, hay chỉ là sự tìm kiếm tư lợi. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định, để kiến tạo công ăn việc làm, điều quan trọng là có sáng kiến, có tinh thần sáng tạo, cần đầu tư vào công ích, không giấu tiền tại các thiên đàng thuế khóa. Đầu tư là mang lại sự sống, là sáng tạo. Một người giấu tiền thì không có lương tâm trong sạch, cần rõ ràng, minh bạch và sản xuất. Đầu tư dần dần kiến tạo sự tin tưởng xã hội. Đây là điều rất khó khăn. Nhiều khi những hiệp định lớn của các đại xí nghiệp hoặc những nhà đầu tư lớn, tất cả đều làm ở bản giấy sau nhiều giờ thảo luận, họ làm một hiệp định, họ ký kết, và trong khi họ ăn mừng điều đã đạt được ở bản giấy, thì họ làm với những gì xảy ra dưới bàn. Không thể như vậy được, không bao giờ được phản bội sự tín nhiệm. Tin Berlin, Đức Quốc. Đức Hồng Y Parolin viếng thăm thủ đô Liên bang Đức. Chiều ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, để viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan ở Berlin, nhân lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, Đức Hồng Y Parolin nhận xét, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, biểu hiệu sự chấm dứt chế độ Cộng sản tại Âu Châu, thành phố này đã biết nối kết và mang lại một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho tiến trình thống nhất đất nước và hiệp nhất. Đức Hồng Y cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho hai linh mục tử đạo dưới thời Đức Quốc xã, cha Bernard Lichtenberg và Karl Lesner, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai cử hành cách đây 25 năm. Và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Quốc hội Liên bang Đức cách đây 10 năm. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin cũng kêu gọi đề cao giáo hội Công giáo tại Đức như một sự biểu hiện đặc tính Công giáo đích thực, nghĩa là một cộng đoàn cứu độ đại đồng. Về đặc tính công nghị đồng hành, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh khẳng định, ý muốn của Chúa là không những chúng ta đi theo con đường của Chúa, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta đồng hành với nhau theo đúng nghĩa của từ Synodal, công nghị, để vượt thắng cám dỗ, chỉ thu hẹp sự sống chung vào một phần nào đó, dù điều ấy có quan trọng và ý nghĩa đến đâu đi nữa. Đồng tế với Đức Hồng Y Parolin trong thánh lễ, cũng có Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, người Croatia, sứ thần tòa thánh tại Berlin, Đức Trên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Georg Bartzing, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, và Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng Giám mục Giáo phận Cồn, Đức Tổng Giám mục Heiner Kotz của Giáo phận Berlin sở tại. Ban chiều cùng ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Y đã gặp gỡ các vị lãnh đạo các tổ chức từ thiện của Giáo hội Công giáo Đức. Sáng thứ Ba 29 tháng 6, Đức Thánh Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Angela Merkel. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 30 tháng 6 vừa qua, phân khoa thần học công giáo tại Đại học Humboldt ở Berlin cùng với Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Berlin và Học viện Công giáo Berlin tổ chức một cuộc hội nghị trực tuyến với chủ đề Roma tại Berlin với sự tham dự của Đức Thánh Y Parolin. Tin Beirut, Liban. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các thủ lãnh Kitô Liban. Đức Cha Michel Aoun, giám mục giáo phận Jebin Biflos của Giáo hội Công giáo Maronit bên Liban, nhận định rằng cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Liban có thể tái đẩy mạnh sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô tại nước này và thúc đẩy sớm thành lập chính phủ mới cho Liban. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, truyền đi hôm 28 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Michel cho biết vấn đề lớn của Liban hiện nay là sự thiếu đoàn kết và hiệp nhất. Tình trạng này xảy ra từ cuối cuộc nội chiến năm 1975 đến năm 1990 tại Liban. Không có một sự hòa giải thực sự giữa các nhóm dân với nhau, thiếu sự ý thức và nhìn nhận những sai lầm đã phạm. Đức Thánh Y Bekara Ray, giáo chủ công giáo Maronit, thường nói về một sự trung lập tích cực mà Liban cần có, không đứng về phe nào ở Trung Đông vì chúng ta không thể để cho Liban thành một lãnh thổ của các cuộc xung đột. Trong bối cảnh đó, khi triệu tập cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Kitô nhóm tại Vatican ngày 1 tháng 7 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco muốn thắp lên những ngọn đèn hy vọng. Như Đức Thánh Y Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương đã nhận xét, Đức Giáo Hoàng muốn mở ra một biểu tượng hòa bình trong một quốc gia bị đè nén vì cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội. Hiện nay, có một sự suy sụp đặc biệt nơi các tín hữu Kitô ra khỏi Liban, nhất là nơi giới trẻ. Tình trạng này có thể phá hủy sự quân bình dân số tại nước này. Tòa Thánh xác tín rằng, cần phải giúp đỡ Liban với những gì đang xảy ra tại nước này, là tiến vọng những căng thẳng giữa Iran, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và các tác nhân khác trong vùng Trung Đông và trên bình diện thế giới. Đức Cha Michel cũng cho biết, các tín hữu Kitô Liban sẽ theo dõi ngày gặp gỡ và cầu nguyện của các vị lãnh đạo Kitô với Đức Thánh Cha với sự mong chờ và trong tinh thần tham gia. Trong các tu viện và thánh đường ở Liban, ngày 1 tháng 7 có các chương trình cầu nguyện, thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, đọc kinh mân côi để xin Chúa ban cho cuộc gặp gỡ tại Vatican mang lại thành quả. Và Đức Cha Michel kết luận rằng, trong những ngày qua, các vị lãnh đạo chính trị người Hồi giáo và nhất là các nhà lãnh đạo chính trị Kitô đã xin hẹn với Đức Sứ Thần Tòa Thánh để bày tỏ ý kiến. Tóm lại là, tất cả chúng tôi thực sự hy vọng hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh có thể giúp Liban tạo một sức ép đúng đắn để đưa tới một chính phủ mới như một dấu hiệu tích cực đầu tiên cho quốc gia và như một điều kiện cần thiết để các viện trợ của quốc tế có thể được đưa tới Liban. Tin Roma. Chuyên gia về Trung Quốc khẳng định các tôn giáo tại Trung Quốc hiện chịu sức ép mạnh mẽ. Một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu San Augustine bên Đức, bà Katharina Wenzentuber, cho biết các tôn giáo tại Trung Quốc đang chịu sức ép mạnh mẽ, nhất là trong thời kỳ trước các buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Wenzentuber cũng là chủ nhiệm tạp chí Trung Quốc Ngày Nay xuất bản tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 28 tháng 6 vừa qua, bà nhận định rằng tình trạng trên đây xảy ra có lẽ vì giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay coi sự đa nguyên ngày càng lớn mạnh trong xã hội do chính sách cởi mở, cho đến nay như một sự đe dọa cho quyền bính của Đảng. Trong bối cảnh này, các tín hữu Kitô và Hồi giáo đặc biệt bị Đảng Nhà nước Trung Quốc chiếu cố. Từ thập niên 1990, vẫn luôn có những giai đoạn cởi mở rồi siết chặt hơn trong chính sách của Nhà nước Trung Quốc đối với tôn giáo. Hiện nay, nhà nước càng gia tăng kiểm soát trên các nhóm tôn giáo chính thức và có đăng ký, đồng thời tăng cường các biện pháp chống các nhóm tôn giáo không đăng ký, ví dụ các cộng đồng công giáo hầm trú. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập ngày 23 tháng 7 năm 1921 và hiện có khoảng 78 triệu đảng viên. Đại lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Trong thời gian trước những ngày kỷ niệm này, mọi lĩnh vực trong xã hội Trung Quốc phải xưng tụng và hoan hô đảng. Cả các cộng đoàn tôn giáo chính thức cũng phải hăng hái thi hành công tác này. Ví dụ, đảng tổ chức cuộc thi đua giảng về đề tài 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc, một cuộc triển lãm nghệ thuật của Phật giáo được tổ chức với chủ đề chúc tụng đảng, cũng như có những cuộc trình diễn các bài ca yêu nước do các ca đoàn tin lành hoặc công giáo thể hiện. Khẩu hiệu chính thức của các buổi lễ mừng là học tập lịch sử đảng, cảm nhận những điều tốt lành của đảng, lắng nghe đảng, đồng hành với đảng. Bà Wenzhen Tuber nhận xét rằng, những thời kỳ đen tối như của cách mạng văn hóa không được nhắc đến. Nhiều tín hữu, dù họ hãnh diện về đất nước, nhưng chắc chắn họ nhớ đến những điều khác. Theo Trung tâm Nghiên cứu về Trung Quốc tại San Augustine, tại nước này có khoảng 10 triệu tín hữu công giáo trên tổng số 1 tỷ 400 triệu dân, nhưng nhà nước cho rằng chỉ có 6 triệu tín hữu. Còn Viện Nghiên cứu Tông đồ Ứng dụng ở Mỹ nói có 9 triệu tín hữu công giáo thuộc khoảng 100 giáo phận toàn quốc. Có 72 giám mục công giáo ở Trung Quốc, trong số này 66 vị đang tại nhiệm trong giáo hội công khai và 27 giám mục thuộc giáo hội công giáo hầm trú. Trong số này, 14 vị đang tại nhiệm. Tin Bratislava, Slovak. Vì đại dịch, cuộc hành hương lớn nhất tại Slovak bị thu hẹp. Vì đại dịch vẫn còn, cuộc hành hương lớn nhất tới đây tại đền Thánh Đức Mẹ Levoka ở Cộng hòa Slovak nhân lễ Đức Mẹ thăm viếng sẽ bị thu hẹp lại. Levoka là trung tâm hành hương thánh mẫu cổ kính nhất ở miền đông Slovak có từ thế kỷ thứ 13. Cho đến nay, cuộc hành hương đông đảo nhất diễn ra hồi năm 2019 với sự tham dự của 400.000 tín hữu. Vị chủ tế kiêm giảng thuyết viên là Đức Thống Stanislav Rinko, người Ba Lan, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Trong dịp đó, cũng có bà Tổng thống Zuzana Kaputova đến viếng thăm Levoka lần đầu tiên. Bình thường, chương trình hành hương ở Levoka kéo dài một tuần lễ, nhưng năm nay vì đại dịch vẫn còn, nên cuộc hành hương sắp tới bị thu hẹp còn lại 3 ngày, từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 7 tới đây. Cao điểm trong các thánh lễ sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 7, với thánh lễ do Đức cha Jan Kubos, giám quản tông tòa giáo phận viết chủ sự. Toàn bộ các buổi đọc kinh mân côi và các thánh lễ không được cử hành bên trong vương cung thánh đường ngôi Đức Mẹ, nhưng được cử hành ngoài trời, trước thánh đường. Chỉ có ngày mùng 3 tháng 7 là lễ kính Đức Mẹ Fatima, phục vụ sẽ cử hành ở nhà thờ Thánh Giacobbe ở trong thành phố. Tin Ottawa, Canada. Phái đoàn giám mục và thổ dân Canada sang Roma. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada thông báo về việc phái đoàn thổ dân bản xứ và các giám mục nước này sẽ sang Canada từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm nay để gặp Đức Thánh Cha. Trong thông cáo, các giám mục viết, tiếp theo thông cáo ngày 10 tháng 6 năm 2021 về việc phái đoàn các thổ dân sẽ gặp Đức Thánh Cha để thăng tiến những cuộc gặp gỡ, đối thoại và chữa lành đầy ý nghĩa, Hội đồng Giám mục Canada vui mừng thông báo rằng, phái đoàn dự kiến sẽ đi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12, tuân hành những giới hạn du hành trên thế giới. Đức Giáo hoàng Francisco rất muốn nghe trực tiếp từ các thổ dân bày tỏ sự gần gũi chân thành, nói đến ảnh hưởng của sự thực dân và vai trò của giáo hội trong hệ thống các trường nội trú, với hy vọng đáp ứng những đau khổ của các thổ dân và những hậu quả của chấn thương còn kéo dài giữa các thế hệ. Các giám mục Canada đánh giá rất cao tinh thần cởi mở của Đức Thánh Cha trong việc quảng đại mời mỗi nhóm đại biểu đích thân gặp gỡ Ngài. Họ thuộc ba nhóm khác nhau, các thổ dân đầu tiên, những người Lai và người Inuit. Và Ngài sẽ tiếp kiến chung tất cả các đại biểu vào ngày 20 tháng 12.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về sự cao quý của phẩm giá con người, và không có gì so sánh với nó được. Vì vậy, bất chấp sự khác biệt giới tính, tình trạng sức khỏe, văn hóa, dân tộc và nguồn gốc quốc gia, tất cả mọi người đều là con cái Thiên Chúa và bình đẳng trong phẩm giá, cần phải được tôn trọng như nhau. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cộng đồng, về công ích và về nhân quyền. Chúng ta biết rằng, động vật thì sống theo đàn. Dù trong môi trường hoang dã, chúng cũng hình thành những bầy đàn để đi kiếm ăn với nhau. Trên phương diện xã hội, chúng ta không thể bắt con vật chịu trách nhiệm về hành vi của chúng. Trái lại, con người thì khác. Con người sống trong một xã hội và mối tương quan của họ trong cộng đồng gọi là sự hiệp thông. Và vì con người biết suy nghĩ và có tự do chọn lựa, nên con người phải chịu trách nhiệm về những hành vi mình làm. Như đã nói ở trong bài trước, con người là thụ tạo đặc biệt có phẩm giá. Phẩm giá ấy không phải do người khác trao ban, nhưng là điều mà mỗi người sở hữu một cách bẩm sinh, vì họ thuộc về một loài thượng đẳng mà các triết gia gọi là loài biết suy tư. Vậy khi nói con người thuộc về một cộng đồng, điều đó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta biết rằng Thiên Chúa Ba Ngôi chính là sự nối kết và hiệp thông sâu xa. Chính Ngài đã sáng tạo nên con người giống hình ảnh Ngài, và cho họ được chung phần hiệp thông với Ngài. Vì vậy, con người cũng chính là những hữu thể có liên đới và hiệp thông với nhau. Với tài trí và khả năng suy tư, với sự tự do chọn lựa có chủ đích, con người hình thành nên các cộng đồng xã hội. Chính họ chịu trách nhiệm và đóng góp vào cộng đồng bằng sự hiện diện của mình cho cộng đồng ấy. Nói cách khác, vì có tính xã hội nên con người cần có những tương giao, liên hệ. Họ được gắn kết vào một mạng lưới bao gồm những con người. Họ nhận ra và cần phải nhận ra sự cần thiết phải hợp tác với nhau để cùng nhau tồn tại. Trong tất cả các cộng đồng, con người nối kết với nhau theo những nguyên tắc thống nhất, chẳng hạn như nguyên tắc của gia đình, của bộ tộc, của hiệp hội, hay của cộng đồng giáo xứ, v.v. Xuyên qua những nguyên tắc thống nhất đó, con người xây dựng nên lịch sử và kiến tạo tương lai của chính mình, và từ đó cũng tạo nên tương lai của cả cộng đồng xã hội. Đó cũng là lý do mà học thuyết về xã hội của giáo hội nhấn mạnh, nhà nước hay những người lãnh đạo cộng đồng xã hội cần phải lưu tâm phát triển công ích. Công ích được hiểu là lợi ích của tất cả mọi người. Công ích bao gồm toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội, nhờ đó con người, gia đình và xã hội có thể đạt tới sự hoàn thiện riêng của mình một cách thỏa đáng và dễ dàng hơn. Vậy, nếu cộng đồng có ý nghĩa với từng cá nhân như thế, tại sao có những người sống trong cộng đồng mà lại có những hành vi phá hoại cộng đồng? Thưa, vì dù con người có tính xã hội, nhưng con người cũng bị thúc đẩy bởi lòng ích kỷ, tham lam, tự cao tự đại, nên đôi khi có những hành động chống lại xã hội. Họ cũng có thể dẫn dắt người khác đi lạc đường, khai thác và đàn áp họ, hoặc bỏ mặc họ bị đàn áp hay bị hãm hại. Một cộng đồng đích thực là một tập thể tự do gồm những người muốn điều tốt cho chính mình và cho những người khác. Vì thế có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng, một cá nhân không thể mang lại điều tốt này, đó là công ích. Công ích chỉ có thể đạt được bằng nỗ lực của nhiều người hợp lại. Nó cũng giống như một buổi hòa nhạc chỉ thành công khi có nhiều nhà công đóng góp tài năng của mình vào đó. Cũng vậy, một khu vui chơi tập thể cũng dễ dàng được hoàn thành nhờ sự đóng góp công sức từ tất cả mọi người trong khu dân cư. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vẫn thường nghe nói đến nhân quyền hay quyền con người. Vậy nhân quyền là gì? Nhân quyền đến từ đâu? Nhân quyền không phải là một sáng kiến của các chuyên gia pháp lý, cũng không phải là thỏa ước tùy tiện của các chính trị gia có lòng hảo tâm. Nhưng nhân quyền là những quyền căn bản được ghi khắc trong bản tính con người. Ngày nay nhân quyền được toàn thể thế giới công nhận như là nền tảng căn bản cho một đời sống có tự do và bình đẳng. Lý trí tự nhiên của con người có thể nhận biết các quyền của con người. Các quyền ấy bắt rễ trong phẩm giá của mỗi người, vì họ được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa. Do đó, những quyền này là phổ quát, nghĩa là cho mọi người và ở mọi nơi, không tùy thuộc vào nơi chốn hay thời gian. Hơn nữa, những quyền này là bất khả xâm phạm, vì chúng đặt nền tảng trên phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Những quyền này cũng là bất khả chuyển nhượng, nghĩa là không ai có thể lấy đi những quyền này của người khác, hoặc có quyền trao ban hay chối từ những quyền này. Tuy nhân quyền là điều gắn liền với bản chất và phẩm giá của con người, nhưng vì sống trong xã hội, quyền này cũng không thể được bày tỏ hay tôn trọng nếu như người khác không biết hay luật pháp không ràng buộc. Cũng giống như quyền lợi bổn phận và luật pháp có liên quan mật thiết với nhau, thì quyền con người cũng cần phải được pháp luật xác định, và nó cũng gắn liền với trách nhiệm hay bổn phận. Theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, việc tuyên bố nhìn nhận quyền con người là một nền tảng quan trọng trong việc thăng tiến nền luân lý nhân loại. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội mà mình đang sống. Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về tương quan của cá nhân với cộng đồng xã hội. Chúng ta cũng đã trả lời cho câu hỏi nhân quyền là gì và nhân quyền đến từ đâu. Quyền của con người bao gồm những quyền cơ bản như quyền sống, quyền ngôn luận, quyền tự do tôn giáo, quyền lập gia đình, quyền kiếm việc làm, vân vân. Những quyền này tự bản chất gắn liền với phẩm giá con người, nên chúng không thể bị tước đoạt hay chuyển nhượng. Đó là một trong những đề tài chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài tới. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ nói về tương quan giữa quyền và bổn phận, và về việc thăng tiến công lý và nhân quyền. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thiên Chúa biến đổi cuộc sống tội lỗi của chúng ta thành sứ giả loan báo tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng hơn 500 tín hữu sáng thứ Tư ngày 30 tháng 6 vừa qua tại sân Thánh Damaso trong khuôn viên Dinh Tông Tòa. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ 21 tính từ đầu năm này. Buổi tiếp kiến mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua bài đọc ngắn trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu thành Galat. Thánh nhân viết: Tôi là Phaolô tông đồ không phải do loài người, cũng không phải nhờ một người nào, nhưng bởi Đức Giêsu Kitô và Thiên Chúa là Cha, Đấng đã cho người từ cõi chết trỗi dậy. Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái, tôi đã quá hăng say bát bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã dặn riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thơm mặc khải con của Người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ hai trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Bài hôm nay có tựa đề là Phaolô, vị Tông Đồ đích thật. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta dần dần đi sâu vào trong thư gửi tín hữu Galat. Chúng ta đã thấy rằng các tín hữu Kitô tại thành này đụng độ về cách sống đức tin. Thánh Phaolô Tông Đồ bắt đầu viết thư này của Ngài bằng cách nhắc cho họ về những tương quan đã trải qua, sự khó chịu vì xa cách và lòng yêu thương không thay đổi của Ngài đối với mỗi người trong họ. Dầu sao, Ngài không quên nói đến mối quan tâm của Ngài, mong sao cho các tín hữu Galat đi theo con đường đúng. Đó là sự lo lắng của một người cha đã sinh ra các cộng đoàn trong đức tin. Chủ ý của thánh nhân rất rõ ràng, đó là cần tái khẳng định sự mới mẻ của tin mừng mà các tín hữu Galat đã lãnh nhận từ lời giảng của thánh nhân để kiến tạo một căn tính đích thật, trên đó xây dựng cuộc sống của mình. Chúng ta thấy ngay rằng Thánh Phaolô là người biết rõ về mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngay từ đầu thư, Ngài không theo những lý luận thấp kém của những kẻ nói xấu Ngài. Thánh Tông Đồ bay lên cao và cũng chỉ cho chúng ta cách thức cư xử khi xảy ra những xung đột giữa lòng cộng đoàn. Thực vậy, chỉ vào cuối thư, thánh nhân mới biểu lộ rõ cốt lõi của sự tranh luận được khơi lên. Đó là vấn đề cắt bì theo truyền thống chính yếu của Do Thái giáo. Thánh Phaolô chọn con đường đi vào chiều sâu vì điều hệ trọng tại đây là chân lý tin mừng và tự do của các Kitô hữu, là thành phần của tin mừng. Thánh nhân không dừng lại ở bề mặt của các vấn đề như chúng ta thường bị cám dỗ thi hành để tìm ngay ra một giải pháp tưởng rằng làm cho mọi người đồng ý với một thỏa hiệp. Với tin mừng không thể làm như thế, và Thánh Tông Đồ đã chọn theo con đường cam go hơn. Thánh nhân viết, phải chăng tôi tìm kiếm sự đồng thuận của loài người hay của Thiên Chúa, hoặc tôi tìm cách làm hài lòng người đời? Giả sử tôi còn tìm cách làm hài lòng con người, thì tôi chẳng phải là người phục vụ Chúa Kitô. Trước tiên, Thánh Phaolô cảm thấy nghĩa vụ phải nhắc nhớ cho các tín hữu Galat rằng Ngài là một tông đồ đích thật, không phải vì công trạng riêng, nhưng do ơn gọi của Thiên Chúa. Chính Ngài kể lại lịch sử ơn gọi và hoán cải của mình, cùng với sự hiện ra của Chúa Kitô phục sinh trong hành trình tiến về thành Đa Mát. Một điều thật hay, đó là quan sát điều mà thánh nhân khẳng định về cuộc sống của Ngài trước biến cố ấy. Tôi đã bắt hại khốc liệt giáo hội của Thiên Chúa và tàn phá giáo hội ấy, vượt lên trên phần lớn những người đồng lứa và đồng hương của tôi trong Do Thái giáo. Tôi đã miệt mài ủng hộ các truyền thống của cha ông. Phaolô dám quả quyết rằng, Ngài vượt lên trên mọi người khác trong Do Thái giáo, là một người biệt phái nhiệt thành đức thật, không có gì đáng trách về sự công chính xuất phát từ việc tuân giữ lề luật. Hai lần Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, mình đã là một người bênh vực các truyền thống của cha ông, và là một người đầy xác tín trong việc bênh vực lề luật. Một đàng, Thánh Phaolô quyết liệt nhấn mạnh rằng, mình đã bắt hại khốc liệt giáo hội và đã từng là người phạm thượng, một người bắt hại, một kẻ hung bạo. Đằng khác, thánh nhân nêu bật lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mình, đấng đã đưa Phaolô đến chỗ sống một sự thay đổi hoàn toàn như mọi người đều biết. Thánh nhân viết, tôi không được các hội thánh ở miền Giu-đê, đích thân biết rằng tôi ở trong Chúa Kitô. Họ chỉ nghe nói, người trước đây bắt hại chúng ta, nay đang đi loan báo đức tin mà trước đây người ấy muốn tiêu diệt. Phaolô nêu bật sự thật về ơn gọi của Ngài qua sự đối nghịch mạnh mẽ trong cuộc sống của Ngài. Từ người bắt hại các tín hữu Kitô vì họ không tuân giữ các truyền thống và lề luật, nay đã được kêu gọi trở thành tông đồ để loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Khi nghĩ lại lịch sử trên đây của bản thân, Phaolô đầy lòng ngưỡng mộ và biết ơn. Giống như thể ngài muốn nói với các tín hữu Galat rằng, ngài có thể làm mọi sự, ngoại trừ là một tông đồ. Phaolô đã được giáo dục ngay từ thời niên thiếu để trở thành một người tuân giữ lệ luật Môsê, không có gì sai sót, và những hoàn cảnh đưa ngài đến chỗ bài trừ các môn đệ của Chúa Kitô. Thế nhưng có một cái gì bất ngờ đã xảy ra, Thiên Chúa với ơn thánh của người đã mặc khải cho Phaolô Chúa Kitô, con của người, đã chết và đã sống lại, để Phaolô trở thành người loan báo về Chúa Con giữa lòng dân ngoại. Con đường của Chúa thật khôn giỏ. Chúng ta đọc chạm đến điều đó một cách cụ thể mỗi ngày, nhưng nhắc là nếu chúng ta nghĩ lại những lúc Chúa đã kêu gọi chúng ta không bao giờ được quên rằng thời gian và cách thức Chúa đi vào cuộc sống của chúng ta. Giữ mãi trong tâm trí cuộc gặp gỡ ấy với ơn thánh, khi Thiên Chúa đã thay đổi cuộc sống của chúng ta. Bao nhiêu lần đứng trước những công trình to lớn của Thiên Chúa, tự nhiên chúng ta đặt câu hỏi, làm sao Thiên Chúa dùng một người tội lỗi, một người mong manh và yếu đuối để thực thi thánh ý người? Thế mà không có gì là tình cờ, vì tất cả đã được chuẩn bị trong ý định của Thiên Chúa. Chính Chúa dệt lên lịch sử của chúng ta, và nếu chúng ta tín thác đáp lại kế hoạch cứu độ của người, thì chúng ta nhận thấy ngay. Ơn gọi luôn bao gồm một sứ mạng chúng ta được kêu gọi thi hành, vì thế chúng ta được yêu cầu nghiêm túc chuẩn bị với ý thức rằng chính Thiên Chúa sai chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng ơn thánh của người. Chúng ta hãy để cho mình được ý thức này hướng dẫn. Vị thế tối thượng của ơn thánh biến đổi cuộc sống và làm cho nó xứng đáng được phục vụ tin mừng. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha kèm theo lời chào thăm của ngài. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm 29 tháng 6, chúng ta đã mừng lễ trọng kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, là những chứng nhân trung thành của tin mừng cho đến chết. Hai vị là mẫu gương hùng hồn về cách thức ơn thánh của Thiên Chúa có thể hoạt động trong cuộc sống con người và trong lịch sử giáo hội. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một kỳ nghỉ mùa hè trở thành thời gian ưu tiên để tái khám phá sự hiện diện của những kỳ công mà Chúa thực hiện trong đời sống của anh chị em. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ tuyên xưng đức tin thuộc các giáo xứ ở Montesolaro, Carimate và Novetrate. Ngài cầu chúc mọi người một mùa hè như cơ hội để đào sâu tương quan với Thiên Chúa và theo Chúa một cách tự do hơn trên con đường các giới đan của Chúa. Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Hôm 29 tháng 6, chúng ta đã mừng lễ trọng kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Ước gì mẫu gương và sự bảo vệ liên lỉ của hai vị cột trụ này của giáo hội nâng đỡ mỗi người anh chị em trong nỗ lực theo Chúa Kitô. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Father nostre, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum
et ne nos inducas in tentationem, Domino Hoviscum, sit nomen Domini Benedictum, et Domino Nostrum in nomine Domini, benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lòng dân trao đời vươn cao, đi qua sáng đường đi tới. Hiệp dân cha tình như hoa, duyên quang ngát hương gia đình. Đời hôm nay và tương lai là một con thuyền êm ái. Thuyền yêu thương về quê hương là lòng Chúa như đại.
Trong tâm huấn Đức Kitô hàng sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ các bạn trẻ. Đức Kitô biết rằng những người vợ hoặc người chồng không hoàn hảo, họ cần vượt qua sự yếu đuối và sự thiếu chung thủy của mình để tình yêu của họ có thể lớn lên và bền vững. Vì thế, Ngài ban cho họ ân sủng của Ngài. Đó vừa là ánh sáng, vừa là sức mạnh giúp họ có thể đạt được ngày càng hơn lý tưởng đời sống hôn nhân của mình, theo như kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta, và đặc biệt là các bạn trẻ sống đời hôn nhân, có thể hiểu được điều này rõ hơn khi chiêm ngắm Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha và cùng với Ngài cầu nguyện. Thánh nữ Elizabeth sinh năm 1271 trong hoàng tộc Aragon. Nàng kết hôn với vua Bồ Đào Nha và sinh được hai người con, một trai một gái. Người con gái lấy chồng là vua xứ Castile. Người con trai sau này nối nghiệp vua cha làm vua nước Bồ Đào Nha. Elizabeth là một người vợ và một người mẹ đau khổ, và phải đau đớn nhục nhã vì chồng là một kẻ ăn chơi, thiếu chung thủy. Tuy nhiên, để sống tròn đầy ý nghĩa và giá trị của đời sống hôn nhân công giáo, bà đã kiên nhẫn chịu đựng một cách anh hùng những đau khổ do sự thiếu chung thủy của chồng gây ra. Bị vu cáo cho rằng bà sống buông thả và xúi dục làm loạn, bà vẫn giữ im lặng, toàn tâm toàn ý ăn chay cầu nguyện và gia tăng nỗ lực để tái tạo hòa khí gia đình. Cuộc sống chính tá và sự yêu thương tha thứ của bà đã đem lại hoa trái. Bà đã được chứng kiến người chồng trở lại với Chúa trong những ngày tháng cuối đời. Đau khổ vì chồng chưa hết, bà lại phải gánh chịu những tranh chấp nội bộ, xâu xé gia đình từ những người con. Người con trai chống lại vua cha, đến nỗi nhiều lần bà đã không ngần ngại xông vào giữa lúc đôi bên đang gây hấn để giải hòa giữa chồng với con trai. Chưa hết, giữa con rể là vua Ferdinand xứ Castile cũng tranh chấp với con trai là Alfonso thứ hai vua xứ Bồ Đào Nha. Quả vậy, càng nhiều đau khổ thử thách, thánh nữ càng chuyên chăm cầu nguyện, ăn chay và ra sức hòa giải. Khi chồng qua đời, thánh nữ phân phát của cải cho người nghèo và gia nhập dòng ba thánh Francisco. Thánh nữ qua đời năm 1336, sau khi đã hòa giải và làm cho chấm dứt được cuộc tranh chấp giữa con trai với con rể. Phải chấp nhận rằng, thánh Elizabeth Bồ Đào Nha đã được Chúa ban ơn một cách đặc biệt, để ngài nên như một mẫu gương sáng ngời cho các gia đình Kitô hữu noi theo. Thế giới hôm nay, các giá trị về gia đình đang dần bị phá vỡ. Người ta có khả năng kết nối toàn cầu, nhưng dường như lại thiếu khả năng hòa thuận và thắt chặt tình gia đình. Giữa thế giới ấy, những người trẻ cảm thấy tiếng gọi của tình yêu rất mãnh liệt. Họ ước mơ gặp đúng người để có thể xây dựng một gia đình và tạo lập một đời sống chung với nhau. Đây rõ ràng là một ơn gọi mà chính Thiên Chúa tỏ cho họ biết, xuyên qua các cảm nghĩ, các khát vọng và mơ ước của họ. Ước mong sao người trẻ học được nơi Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha, lòng đạo đức, để có đủ sức mạnh kiên nhẫn, chịu đựng, yêu thương và liên kết với nhau, xây dựng hòa khí trong gia đình. Vâng, gia đình vẫn là điểm quy chiếu chính yếu cho người trẻ. Người trẻ trân trọng tình yêu và sự săn sóc của cha mẹ. Chúng gắn tầm quan trọng cho các mối ràng buộc gia đình, và chúng hy vọng đến lượt mình, chúng sẽ thành công trong việc thành lập một gia đình. Rất thường, các bậc ông bà là một trợ giúp quan trọng về tâm cảm và giáo dục tôn giáo. Với sự khôn ngoan của mình, họ là một kết nối sống động trong tương quan giữa các thế hệ. Và cũng ước mong sao, các bậc cha mẹ nên gương sáng trong hôn nhân như Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha mà giáo hội kính nhớ. Để có được điều này, người trẻ cần ý thức về chính mình, phát triển những đức tính tốt hơn, nhất là yêu thương, nhẫn nại, cởi mở để đối thoại và giúp đỡ người khác. Lạy Chúa, Chúa đã hướng dẫn Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha trên đường hoàn thiện, qua đời sống chung thủy và xây dựng thuận hòa trong gia đình. Vì lời Thánh nữ truyền cầu, xin ban cho các gia đình không ngừng canh tân trong tình yêu Chúa và làm rạng rỡ các nhân đức Kitô giáo, để nhờ đó người trẻ được giáo dục chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân ngày một tốt hơn. Amen.
Thương về quê hương là lòng chúa như đời.
ngoài hiên, lòng dân treo đời vươn cao, tìm qua tám đường đi tới, hiệp dân cha tình như hoa, nguyện qua ngát hương gia đình, đời hôm nay và tương lai là một con thuyền.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.